ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm qua với ba chuyên đề giảng tại thành phố Vĩnh Long, sáng hôm nay với hai chuyên đề giảng tại thành phố Sóc Trăng, và chiều hôm nay đó tại chùa Bạch Văn là chuyên đề thứ sáu, tôi nhấn mạnh đến các hoạt động nhập thế mà tăng ni cần đầu tư để cứu vãn tình trạng suy thoái quần chúng Phật tử trên toàn quốc. Các chuỗi bài này đề cao đến chủ nghĩa nhân đạo trong đạo Phật, lấy con người làm trung tâm, con người là đối tượng được phục vụ để khép lại khổ đau và mở ra an vui hạnh phúc. Chủ đề ngày hôm nay là 8 giá trị mang lại hạnh phúc gia đình mà người xuất gia cần nắm để tiến hành tổ chức các lễ hành thuận, tức là lễ cưới tại chùa. Truyền thống tổ chức lễ cưới tại chùa đã có mặt tại miền Trung, cụ thể là thành phố Huế, nay đã được 6 thập niên. Nhưng 18.447 ngôi chùa trên toàn quốc ít khi quan tâm về vấn đề này. Ở Nhật Bản người ta có câu thiệu: muốn tổ chức sinh nhật linh đình, rủ nhau đến đền thờ thần đạo. Muốn tổ chức đám cưới linh đình, rủ nhau đến nhà thờ Công giáo và Tin lành. Muốn tổ chức đám ma linh đình, rủ nhau đến nhà chùa. Sự tình đó đã làm cho Phật giáo vô tình hốt xác. Khi mà con người ở cuối cuộc đời, bỏ lại sau lưng tất cả vợ chồng, con cái, người thân, gia tài, sự nghiệp và mọi thứ tạo dựng trên đời, thì lúc đó đó Phật giáo mới bắt đầu quan tâm. Nói cách khác là chúng ta bỏ cả một quãng đời từ ấu nhi, thiếu niên, thanh niên, tráng niên, trung niên, lão niên, và chúng ta hốt cái giai đoạn cuối thôi, đại lão niên. Và bằng cách làm đạo này đó, chúng ta đã vô tình lão hóa đạo Phật. Tình trạng đó dẫn đến hậu quả xấu hơn, đó là thành phần đi chùa chủ yếu là người già, phần đông đó là phụ nữ. Giới chính trị, giới doanh nhân, giới trí thức, giới trẻ xoay lưng với các hoạt động tu học vốn không phù hợp với khẩu vị của họ, được tổ chức tại các chùa. Chùa Giác Ngộ đó, vào thứ bảy buổi chiều 2:30 đó là sinh hoạt búp sen từ bi dành cho các cháu từ tuổi mầm non đến thiếu nhi 3 đến 13. Chủ nhật buổi sáng dành cho lão niên từ 6:30 đến 11:30. Buổi chiều chủ nhật từ 13:00 đến 17:30 dành cho học sinh, sinh viên, thanh niên. Buổi sáng trung bình khoảng 650 đến 700. Buổi chiều đó 650 đến 700. Mỗi năm chùa Giác Ngộ tổ chức lễ cưới cho các cặp chú rể cô dâu trẻ trung bình là 30 đến 40 lần. Nếu tất cả các chùa đều đồng loạt làm như thế, chúng ta đã nỗ lực mở những cánh cửa để giới trẻ đến với đạo Phật. Và khi ở tuổi ấu thơ, thiếu niên, thanh niên, trung niên tiếp cận được chân lý Phật, đạo đức Phật, trí tuệ Phật thông qua sự thực tập, họ được soi sáng hạnh phúc trong cuộc đời, thoát khỏi những cái nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ và nghiện những tập khí đời. Đó là cách chúng ta giúp cho hàng triệu gia đình con em Việt Nam đó được hạnh phúc bởi chân lý Phật. Tôi làm trưởng khoa triết học Phật giáo Học viện Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nay đã 12 năm. Và làm phó viện trưởng học viện nay đã được 9 năm. Thì từ năm 2002 thì tôi làm giảng viên trường Cao đẳng Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Và do vậy chấm vài chục ngàn bài thi. Thì phải thừa nhận rằng đó, chư ni học Phật pháp đỗ đạt điểm trong các kỳ thi Phật học cấp cao đẳng, cấp cử nhân, cấp thạc sĩ là rất cao, cao hơn chư tăng. Khi tốt nghiệp trường Phật học ra đó thì phần lớn chư ni chỉ là chuyên tu, thụ động với việc nhập thế. Và do vậy toàn bộ năng lượng chất xám tâm huyết mà các vị ni đã trải qua mười mấy năm dưới trường Phật học đó không có cơ hội để phục vụ nhân sinh. Đây là tổn thất lớn đối với Phật tử tại gia. Năm 2002 đến 2007, xin lỗi, 2007 đến 2012, tôi làm phó ban kiêm chánh thư ký ban hòa pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thì lúc đó đất kế hoạch của tôi là mở rộng các giảng đường trên toàn thành phố và tăng được 30% giảng đường, tạo ra cho thành phố Hồ Chí Minh có 150 giảng đường. Nhưng việc mở các giảng đường tại chùa đây là cực kỳ khó khăn. Vận động quý ni trưởng lãnh đạo, thì quý điều trưởng yêu cầu là cử chư tăng về thuyết giảng. Tôi thưa với quý điều trưởng rằng là chúng con cần chư ni làm công việc pháp sư, giảng sư, còn các giảng đường cho chư tăng phụ trách thì quá nhiều rồi, vận động nhiều lắm thì mới được ba chùa hưởng ứng thôi: chùa Từ Nghiêm, chùa Dược Sư và Tịnh Xá Ngọc Phương thôi. Thì nói như thế để thấy rất rõ những giới hạn mà phần lớn là cho quan niệm tự tu ở nội bộ ni, đã làm cho chư ni đó kém năng động trong vấn đề nhập thế. Hiện nay nếu nói về dân số đó thì 54.500 mấy chục tăng ni trên toàn nước Việt Nam, có hơn một phần nữa là chư ni. Trong tổng số 18.447 ngôi chùa trên toàn quốc, hơn 60% chủ trì chùa là chư ni. Nhưng mà tính năng động trong hoằng pháp là chưa có, tổ chức khóa tu lại càng khan hiếm, tham gia làm các Phật sự thì hầu như chưa năng động và hiệu quả. Do đó khi chọn chủ đề tám giá trị phát triển hạnh phúc gia đình đó, thì tôi chỉ muốn nhấn gợi đến góc độ nếu như tăng ni chúng ta không chu cấp được hạnh phúc cho người tại gia qua việc giảng kinh thuyết pháp, tổ chức khóa tu, các Phật sự, tư vấn tâm lý để vượt qua đó khỏi niềm đau, thì quần chúng tiếp tục xoay lưng với Phật giáo, và điều đó làm tổn hại sự tăng trưởng của Phật giáo trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Khi tổ chức lễ cưới to cho giới trẻ tại chùa đó, thì ngoài cặp vợ chồng đó là Phật tử, cha mẹ, họ hàng, bạn bè, làng xóm đến chứng dự lễ cưới đó, hiểu rõ được những lời dạy của Đức Phật về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quản trị đất nước, hòa bình thế giới, hòa giải dân tộc, hóa giải hận thù và nhiều triết lý về chính trị và xã hội khác. Từ đó bội phục Đức Phật và lần lượt tình nguyện trở thành Phật tử. Con cái được sinh ra từ những cặp vợ chồng tổ chức lễ cưới tại chùa đó sẽ tiếp tục làm Phật tử. Và bằng cách này chúng ta đỡ vất vả thuyết phục người lớn tuổi, từ tuổi trung niên trở lên hiểu đạo Phật trở thành Phật tử. Đôi lúc mình phải mất vài tháng, vài năm mà hiệu quả không cao. 100 người thì được có 2-3 người. Đang khi chúng ta huấn luyện từ tuổi ấu thơ, tuổi thiếu niên, thanh niên, thông qua các lễ phù hợp với giới trẻ, chúng ta có cả 70% quãng đời còn lại của họ gắn kết với chân lý Phật, đạo đức Phật và hạnh phúc Phật giáo. Thì trên tinh thần đó, tôi sẽ phân tích một cách rất là vắn tắt 7 giá trị, 8 giá trị mà người tại gia đó, nếu làm đúng đó, thì giữ được hạnh phúc gia đình một cách rất là bền lâu. Điều 1, tôn trọng, respect. Ảnh hưởng từ Do giáo đã làm cho người nam tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên xem người nữ là thứ yếu trong gia đình thôi. Người nam được gọi là nội tộc, tức là trong dòng huyết thống. Người nữ được gọi là ngoại tộc. Cho nên cha mẹ bên nữ thì gọi là bà ngoại, ông ngoại, tức là bên ngoài gia đình. Còn cha mẹ của chàng trai thì gọi là ông nội, bà nội. Phân biệt đối xử này có gốc rễ từ văn hóa Nho giáo Trung Quốc, hoàn toàn đối lập và kém rất xa so với chủ nghĩa bình đẳng nam nữ được Đức Phật khởi xướng 26 thế kỷ trước. Khi cha mẹ của người vợ qua đời đó, thì theo văn hóa Do giáo, di ảnh của cha mẹ đó không được để ngang bằng với cha mẹ bên nhà trai. Cái phân biệt đối xử đó là không thể chấp nhận được. Và bằng nền văn hóa này xâm thực vào nền văn hóa Việt Nam suốt 3.000 năm qua, người đàn ông Việt Nam dễ có thói gia trưởng xem vợ là thứ yếu thôi. Văn hóa Phật giáo đề cao sự tôn trọng mà chồng dành cho vợ, vợ dành cho chồng. Cái sự tôn trọng đó mới làm cho tình yêu được bền vững, hạnh phúc mới dài lâu. Thì trong kinh Điển Sinh Đức Phật có đưa ra một dữ liệu: nếu các chị em phụ nữ, nhất là những người giỏi về kinh doanh, đẳng cấp xã hội cao, thành công lớn trong một lĩnh vực, dưới trướng có nhiều nhân viên, học thuộc lào và ứng xử theo lời Phật dạy, thì hạnh phúc sẽ vuông tròn trọn cả một kiếp người. Đó là nể chồng trước, sau, trong, ngoài. Yếu tố tâm lý này rất quan trọng, vì người đàn ông cái tôi rất lớn. Ở công sở thì các nhân viên trẻ đẹp hấp dẫn, nước hương thơm phức, ăn mặc sang trọng, cười vui vẻ, dạ bẩm trình thưa. Nhưng mà về nhà nếu mà vợ không thể hiện cái sự tương kính đó, thì quý ông dễ dàng có nhu cầu ăn phở, hủ tiếu, bánh canh, bún bò Huế, xôi chè ở ngoài đường, vừa tốn tiền mà không an toàn thực phẩm. Dĩ nhiên là lời dạy này là yếu tố tâm lý chứ không phải là phân biệt đối xử giới tính nha. Là bởi vì đó, về phương diện cấu trúc giới tính đó, người nữ thương những người thông minh hơn mình, giỏi hơn mình, giàu hơn mình, thành đạt hơn mình, hiếm có trường hợp ngoại lệ. Như vậy khi mà họ đạt đến đỉnh cao của thành công mà không giữ được phẩm chất nể chồng trước là bà con, bạn bè, làng xóm, hoặc là sau lưng, hay là trong nhà và ngoài phố, trước mặt các con, thì rất khó có thể duy trì được hạnh phúc. Và dĩ nhiên là hồi đáp lại sự trân quý của vợ dành cho mình, thì quý ông với tư cách làm chồng, làm cha, phải có trách nhiệm thương vợ, tặng quà cho vợ trong những ngày kỷ niệm sinh nhật, kỷ niệm lễ cưới, thăng hoa tiến chức, hoặc là đi công tác xa về. Chúng ta nên nhớ Đức Phật đã từng làm chồng, làm cha ít nhất một năm. Cho nên á, những yếu tố tâm lý để duy trì hạnh phúc vợ chồng á, trên nền tảng tương kính á, dưới dẫn dắt của trí tuệ sau khi Ngài thành Phật á, lại trở nên thiết thực và sâu sắc hơn. Do đó, đánh mất sự tôn trọng lẫn nhau, hôn nhân của nam và nữ tồn tại nhiều nhất là 5 năm. Sẽ dẫn đến một cái kết thúc là đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thấy thôi. Hoặc đó là cái kéo dài 10 năm, 20 năm, rồi giấu lẫn nhau, qua mặt lẫn nhau, cuối cùng phát hiện ra những cái điều bất thường đó, thì bắt đầu từ ly thân đến ly dị thôi. Khi tương kính trên nền tảng tôn trọng người bình thường đó, thì chúng ta mới thấy được giá trị của người đó trong việc góp phần mang lại hạnh phúc cho mình. Và đây là yếu tố rất quan trọng của hôn nhân bền vững. Điều hai, tình yêu, love. Trong tiếng Anh á, thì tình yêu và tình thương đều dùng chung động từ love, và rất khó phân biệt được. Cho nên á, ông dành tình thương cho cháu cũng gọi là love, cha mẹ dành thương cho con cũng là love, anh chị em thương giúp nhau cũng là love, vợ chồng rồi bạn tình đó thể hiện cái tình cảm đặc biệt dành cho nhau cũng là love, và gặp nhau là ôm nhau vào lòng, cho nên đó, nó dễ phát sinh ra những tình cảm gọi là giới tính. Đang khi trong tiếng Việt đó, chúng ta rất là tế nhị trong việc tìm các động từ để biểu đạt tình cảm. Con cháu thì dùng động từ là thương kính, hay là nể kính, trọng kính người trên, đó là cha mẹ ông bà. Còn cha mẹ ông bà thì nói là thương con, thương cháu. Bồ bịch với nhau thì là gọi là yêu, vợ chồng với nhau là yêu thương. Cho nên đó, nó có một cái khoảng cách nhất định về rào cản ngôn ngữ để dẫn đến cái tình trạng đó, ít dễ bị rơi vào tình trạng loạn luân, hoặc là những cái tình yêu mà độ chênh lệch về nhóm lứa tuổi đó quá cách biệt. Để có được tình yêu thì theo Đức Phật đó, người Phật tử dù là nam hay nữ phải dựa vào 4 yếu tố. Thứ nhất, đồng tính, tức là cùng tôn giáo là đạo Phật, để cùng nhau về quan niệm thế giới, quan niệm nhân sinh, quan niệm xã hội, quan niệm đạo đức, quan niệm tu tập và quan niệm giải thoát, tránh tối đa những tình trạng chổi nhau về dị biệt quan điểm. Thứ hai, đồng đức, phẩm cách, nhân cách, giá trị sống, đạo đức, giới hạnh, cả vợ lẫn chồng đó đều ngang ngửa 8 và 10. Một bên thì ăn chơi sa đọa, một bên thì gia giáo khép kín đó, thì hạnh phúc đó không thể vuông tròn được. Cho nên đó, khi chọn một người nào đó làm bạn đời trong tương lai, chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến yếu tố đạo đức. Chứ lấy phải một người chồng nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện rượu, nghiện game điện tử thì thôi, tiêu cuộc đời hết 70% rồi. Suốt cả một kiếp người giữ bà vợ như thế khổ đau, đừng ngộ nhận và quan tưởng rằng là bằng tình yêu trong sáng chân thành tôi sẽ cảm hóa được chồng tôi quay về chánh đạo, còn lâu quá. Lúc mới yêu nhau đó, phụ nữ là hoa hồng tươi, tức là cái giá chói sáng nhất. Sau vài năm nó trở thành hoa hồng hơi héo, 10 năm kết lên trở thành hoa hồng khô. Và ngay cái thời điểm mà người nữ có giá nhất trước khi làm lễ cưới đó, mà người nữ không độ được chồng tương lai của mình thì đừng kỳ vọng rằng là sau khi làm vợ có thể làm được việc đó. Vì cái tình yêu, sự ga lăng, quan tâm, chăm sóc, o bế mà người nam dành cho người nữ giảm dần theo năm tháng, vì bản chất người nam là khô khan. Đặc biệt giống được là có khuynh hướng là chinh phục, cho nên trong giai đoạn yêu thì người ta phải là nỗ lực bằng mọi kiểu, nhưng mà sau khi được rồi nó khác. Quý bà phải làm quen để khỏi bị sốc, khỏi bị căng thẳng, khỏi có so sánh là tại sao ngày trước á em mới ho tiếng là anh hỏi có khỏe không, cho thuốc thang rồi tặng hoa hồng rồi là biếu sô cô la, còn bây giờ thì thấy im re vậy. Chứ lẽ là tình yêu dành cho cô nào khác? Không có. Vì bản chất đàn ông là khô về cảm xúc. Thứ ba đó là đồng trí, tức là cùng hiểu biết, hiểu khoa học, hiểu Phật pháp, hiểu nhân quả, hiểu kiếp sau, hiểu chuyển nghiệp, hiểu tiềm năng, hiểu để cảm thông, hiểu để yêu thương, thì hôn nhân của đôi vợ chồng đó mới bền vững. Và thứ tư á là đồng thí, tức là có sự rộng lượng, biết cúng dường, bố thí, chia sẻ. Chứ chồng nào mà làm việc Phật sự thiện sự phải giấu vợ, vợ nào làm các việc đó phải giấu chồng thì hạnh phúc khó lắm. Khi mà phát hiện ra vợ mình đi làm Phật sự, nhiều ông chồng tiếc hùi hụi, rồi vì cái chuyện chi tiêu tiền cho việc Phật sự việc thiện đó mà đôi vợ chồng phải cãi vã và đôi lúc mất hạnh phúc. Bốn yếu tố đó làm tiêu chí thì tình yêu và hôn nhân mới được bền vững. Ở đây Đức Phật không hề đặt ra yếu tố có giàu hôn, vị thế xã hội đẳng cấp không, có đẹp như là hoa hậu thế giới, hoa hậu hoàng vũ, là hoa hậu du lịch, hay là hoa hậu kiểu gì đó, hay là có đẹp trai như là nam vương hay không. Hoàn toàn không. Bốn yếu tố này cùng tôn giáo, cùng đạo đức, cùng hiểu biết và cùng sự độ lượng thì hạnh phúc đó dầu có khó khăn cỡ nào nữa cũng được duy trì một cách bền vững. Điều ba, lòng trung thủy, loyalty. Để giữ được sự chung thủy với vợ chồng trong hôn nhân trên nền tảng một vợ một chồng, điều đạo đức thứ ba Đức Phật đã dạy thì người tu học Phật đó, trước nhất phải tập thói quen hài lòng và biết đủ về vợ chồng hợp pháp của mình. Yếu tố này rất quan trọng. Chúng ta hài lòng về ngoại hình, dĩ nhiên nếu so chồng mình với các nam vương thì các ông chồng của mình trở nên cục mịch, nếu so vợ mình với các hoa hậu, á hậu, hoa khôi thì chắc chắn là chẳng những không đẹp mà có thể bị xem là xấu. Rồi qua năm tháng trung bình là từ U50 trở lên á thì bắt đầu con người dư thịt ra, dư ký ra, cái chỗ mà mình căng á giữ dáng á thì nó lại phình ra. Thì nếu như không tập hài lòng được á thì quý ông bắt đầu có nhu cầu phòng nhì, phòng ba để tìm người trẻ trung. Vì người nam yêu bằng con mắt, đi thẳng vào trái tim, còn đang khi người nữ yêu bằng lỗ tai, nó ngon, nó ngọt, nó dụ thị thì cái gì cũng được. Trên nền tảng đó đó, sự hài lòng sẽ giúp cho vợ chồng không so sánh khập khiễng với những người khác giới phái, không phải là vợ mình hay là chồng mình. Chúng ta biết đủ về kinh tế do đồng lương của hai vợ chồng tạo ra, không so sánh với quý bà sang trọng, chảnh chọe, sử dụng hàng hiệu, vì làm như thế thì gia đình nó phá sản sớm rồi. đang nghe đồng lương của chồng thấp quá, cho nên phải thông cảm. Đó là yếu tố làm cho là vợ chồng không nhàm chán nhau và giữ được cái sự yêu thương đó đến trọn đời. Vì quan trọng nhất á, trong hôn nhân á, đó là tâm đầu ý hợp. Còn ngoại hình nó chỉ làm cho là người ta đã hãnh diện được một thời gian. Ví dụ như một ông đại gia có được là người vợ trẻ đẹp như là hoa hậu thì làm cho ông ấy nở mặt nở bài với hình thức chấp ngã và chấp ngã sở hữu được vài năm, nhiều nhất là 20 năm thôi. Sau tuổi 40 đó thì nhan sắc bắt đầu tàn phai rồi, cho nên á, tình yêu dựa vào nhan sắc thì tuổi già đến nhan sắc sẽ kết thúc. Người ta thường xem cái tình yêu trên nền tảng đó là gì? Đại gia thì giải gái, mà chân dài đó thì đào mỏ. Hai bên đó, một bên đó thì lợi dụng phần này, một bên đào dụng phần kia. Thì sự chung thủy không thể bền vững được. Cho nên là muốn bền vững và chung thủy đó thì quý bà nên nhớ 3 nguyên tắc. Tôi làm công tác tư vấn cho các gia đình, cho vợ chồng, cho những người trầm cảm, những người tự tử, những người nỗi khổ niềm đau, quan tưởng, rối loạn, đa nhân cách, v.v. Thì rút ra được là những bài học để giữ được sự chung thủy giữa vợ và chồng thì quý bà tránh 3 điều. Thế nói cách khác là phải thay đổi. Thứ nhất á, thay vì đánh ghen, hãy nỗ lực đánh phấn, tức là làm cho mình đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Còn ghen á, càng nhiều chừng nào là càng mất chồng sớm chừng đó. Nhất là đánh ghen kiểu Việt Nam mà thế giới này không ai có. Đổ phân lên tình địch, rạch mặt tình địch, xé quần áo tình địch, nhục mà tình địch, thì từ là nạn nhân, người đánh ghen sẽ trở thành kẻ tội phạm về luật hình sự, và hạnh phúc đó đổ nát. Các ông chồng đó sẽ đứng ra binh vực, đó là tình nhân. Chúng ta nên nhớ cái bản chất nó giống cái là bảo vệ người đang bị thiệt thòi. Mình chấp nhận hay không chấp nhận thì cái thói quen đó nó là thế. Cho nên nó càng gọi là đánh ghen tình địch chừng nào là càng cúng dường chồng mình cho tình địch chừng đó. Cúng dường không đốt nhang. Cho nên tốt lại chính mình là cho mình có giá trị hơn. Và nguyên tắc mà phụ nữ nhớ là gì? Theo tình, tình phớt, phớt tình, tình theo. Mình không quan tâm á, thì người ta theo đuổi mình có giá trị hơn. Nguyên tắc 2, thay vì kiếm chuyện, hãy nỗ lực kiếm tiền để độc lập về tài chính và kinh tế. Giả sử sau này chồng mình bỏ mình vì lý do mình già, hết đẹp, thì mình vẫn gọi là vững vàng, không phải khổ, chật vật, vất vả, căng thẳng. Người phụ nữ thông minh không kiếm chuyện với chồng. Làm sao cho chồng khi về nhà có cảm giác đây là nơi bình yên, đây là nơi nương tựa tinh thần. Vì họ mệt mỏi, bản chất đàn ông là tranh đấu, hơn thua, hơn nhau về cái danh, hơn nhau về cái vị trí xã hội, hơn nhau về đồng lương. Tức khí có thể giết nhau chết rồi. Họ quá mệt mỏi về những cái sự tranh đấu đó, cho nên họ thích xem phim bạo lực, họ thích xem võ thuật, họ thích những cái trò chơi thắng thua, cá cược, đỏ đen. Mà về nhà đó, quý bà cứ càm ràm, cằn nhằn, nói nặng, nói nhẹ, nói tới, nói lui, nói xuôi cũng được, thì mấy ông tìm lý do rời khỏi nhà thôi. Cho nên phải kiếm tiền thật giỏi để tăng giá trị. Nguyên tắc thứ 3 đó, thay vì cãi lộn, hãy nỗ lực cải thiện. Cải thiện quan hệ, cải thiện nhận thức, cải thiện để thích ứng. Mở miệng to thì ly dị sớm. Mở miệng to là tượng trưng cho cãi lộn. Nói một câu là cãi một câu. Nói một câu là đến chín câu. Nói một câu thì cũng phải phản hồi một câu mới chịu nổi. Thì quý bà vợ như thế đó, nên nghe lời cảnh báo này, thay đổi cá tính đó đi. Từ đó mà phương Tây ta nói là đàn bà miệng rộng tan quan cửa nhà. Cái miệng rộng đó là tượng trưng cho nói lớn, nói cãi lộn, nói tranh luận. Vì trong hôn nhân á, sự thắng thua đều dẫn đến mất hạnh phúc của cả hai. giữ được ba yếu tố đó đó thì sự chung thủy trong hôn nhân đó mới có thể được đảm bảo vẹn toàn. Điều 4, trách nhiệm, responsibility. Bài kinh Thiền Sinh nêu ra đó, chồng phải có 5 trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho vợ và các con. Đồng thời Phật cũng quy định vợ hồi đáp lại phải có 5 trách nhiệm để mang lại hạnh phúc cho cả gia đình. Khi khuynh hướng á, khi lập gia đình á, thì người vợ xem chồng và con đó là tiêu điểm của hạnh phúc. Cái tổ ấm gia đình đó được gói gọn trong không gian của một ngôi nhà. Còn khi đàn ông vẫn còn khuynh hướng ngoài vợ con ra thì vẫn tiếp tục quan hệ với bạn bè, tương tác với xã hội, mở rộng cái phạm vi đối tác. Hai cái xu thế này rất là khác nhau. Cho nên đạo Phật chủ trương trung đạo, cái người nào lo bao đồng, bao xăng, bao biển và phần lớn là bao tào lao đó, thì phải giảm bớt những cái thời gian bên ngoài xã hội để đầu tư cho hạnh phúc gia đình, giữ cái văn hóa mâm cơm gia đình để gắn kết tình yêu tình thương. Bởi vì đó, nghiệp hôn nhân đó, đó là nghiệp chấp dính nhau. Chúng ta phải chấp nhận cái sự chấp dính đó về phương diện cảm xúc, tình yêu, rồi quan tâm, chăm sóc, và tất cả cái này nó thể hiện là tính trách nhiệm. Còn khi mình độc thân đó, mình đi đến 4 giờ khuya về không ai nói mình. Nhưng mà khi có vợ có con thì chúng ta không thể nói là thói quen tôi như thế, công việc tôi như thế, phải tập chấp nhận như thế, cái đó khó hạnh phúc được lắm. Về phương diện này đó, quý ông Việt Nam nên tham khảo người Ấn Độ, Bhutan, Nepal, Bangladesh, Pakistan và Sri Lanka. Sau 5 giờ chiều, quý ông á, chạy thẳng ra chợ từ nơi làm việc, mua rau, quả, củ, thực phẩm cho ngày ăn hôm sau, rồi đi thẳng về nhà, không ghé quán nhậu, quán bia, không có chuyện tào lao chính trị thế giới, chính trị trong nước hay là chuyện bóng đá. Họ đi thẳng về nhà và ở nhà chơi. Đó là văn hóa hạnh phúc gia đình, và cũng là cách để thể hiện tính trách nhiệm. Vì người đàn ông á, thì cơ bắp khỏe mạnh, cho nên các việc nặng nhọc ở trong nhà đó là quý bà cần đến sự trợ giúp. Và quý bà giàu tự lực cỡ nào, dưới trước có hàng ngàn nhân viên cỡ nào, cũng cần có một bờ vai để nương tựa và trở nên mềm yếu trước chồng của mình. Tôi đã đi tư vấn nhiều cặp vợ chồng ly dị đó, chỉ vì lý do ông chồng hiền quá, giàu không rượu, ma túy, bia, gái ghiếc, cờ bạc, hưởng thụ, ăn chơi, đi làm xong rồi về tới nhà. Nhưng ông ấy ngoài cái việc chung thủy ra không biết làm gì hết á, đóng đinh cô không biết, sửa điện cô không rành, thắp ống cống cô không xong. Tất cả cái việc đó là bà vợ bà phải đi thuê người rồi quan sát, chăm sóc, đôn đốc làm hết. Lúc đầu thì ông bà vợ cảm thấy hạnh phúc dữ lắm, nhưng mà về lâu về dài đó, người nợ bắt đầu cảm thấy là mệt mỏi quá, có ông chồng cũng như là không. Và trong đầu của chị em phụ nữ như thế nổi về một cái nhu cầu, đó là tại sao chúng ta không tìm một người bản lĩnh để nương tựa bờ vai mềm yếu của mình vào người ấy, và hạnh phúc kết thúc. Cho nên chung thủy vẫn chưa đủ để duy trì hạnh phúc vợ chồng đâu, và chia sẻ trách nhiệm mà người Ấn Độ ta dùng cái khái niệm là phân công lao động gia đình. Người chồng thì làm kinh tế, người vợ đó thì lo giáo dục con, chu cấp hạnh phúc cho chồng, cho con. Chuyện trong nhà về phố là một bàn tay của vợ sắp xếp hết, họ bận tâm đến việc làm kinh tế. Cho nên 95% quý bà vợ của các ông Ấn Độ đó, bà nào cũng dư thịt. Ở nhà không làm gì hết. Nhà giàu trung lưu trở lên đó, thì có gia nhân làm từ A đến Z. Bà vợ với cái phần quá ẩm thực, ăn nhiều chất béo, ăn nhiều chất chất tinh bột. Nên sau thời gian làm dâu chừng 1 năm đó, là bắt đầu tăng ký 30%. Nhưng mà hạnh phúc vợ chồng trong các gia đình Ấn Độ trên nền tảng hôn nhân sắp đặt là rất bền vững, rất là lạ. Có lúc là vợ chồng á chưa từng gặp nhau cho đến lúc một hai ngày trước khi cưới mới được gặp nhau bởi sự sắp xếp của cha mẹ. Vậy mà họ vẫn hài lòng chấp nhận với nhau đi trọn cả một kiếp người. Hôn nhân ở độ hiếm ly dị thì họ phân công lao động, chia sẻ trách nhiệm, cho nên con cái Ấn Độ ít bị hư vì cha người mẹ đó gắn kết với người con, dạy đạo đức, dạy tôn giáo, dạy lối sống, dạy kỹ năng. Nếu như bà mẹ giỏi thì đứa con thành đạt rất là đảm bảo ở trong tương lai. Về phương diện này đó thì quý bà mẹ Việt Nam nên học hỏi kinh nghiệm của Ấn Độ ở một mức tương đối. Muốn cho anh em chị em trong một gia đình hòa hợp, thương yêu, dìu dắt, nâng đỡ, hợp tác thì sự trách nhiệm đó thuộc về bà mẹ. Vì đàn ông á, ta dở về cái này đó, làm chồng làm cha ít quan tâm việc đó. Cho nên nếu bà mẹ nào mà bận rộn công việc từ sáng đến chiều tối, không có thời gian dành cho con, thì gia đình đó khó được đầm ấm, khó được hạnh phúc, khó được gắn kết, khó được hòa hợp. Chúng ta phải phân công lao động để chia sẻ trách nhiệm trên nền tảng tự nguyện, chứ không phải lấy đó làm cơ sở để bắt bẻ nhau, ngoại hệ nhau, kiếm chuyện nhau. Điều năm, nói lời từ ái, kind words. Nói lời từ ái là một trong bốn yếu tố được Đức Phật khẳng định là đắc nhân tâm. Ba yếu tố còn lại đó là bố thí, lợi hành và đồng sự. Bố thí cái là ban tặng, chia sẻ, giúp đỡ, cứu vớt. Thế là tình thương khi mà ban trải ở chỗ nào dưới tinh thần vô ngã và tâm nhân ái cao thì ở chỗ đó có những diêm cầu gọi là tình người, và tạo ra uy tín, tạo ra quan hệ xã hội tích cực. Lễ hành đó là các hành động mang lại lợi ích cho tha nhân vượt qua lợi ích cá nhân. Đồng sự đó là cùng tham gia, cùng đồng hành, cùng có mặt, cùng chia sẻ, chứ không phải để cho một người nào đó làm một mình vất vả, cô đơn, buồn chán, mệt mỏi và thậm chí rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Như đã nói đó, chị em phụ nữ yêu bằng lỗ tai và đi vào con tim. Cho nên đó, đối với những kẻ mafia, tướng cướp, đầu trâu, mặt ngựa, dữ dằn, phạm pháp, đâm thuê, chém mướn, nhưng lại có nhiều bà vợ và tình nhân đẹp tuyệt trần. Tại bởi vì những người như thế thì họ có cái kỹ năng và nghệ thuật đó là chinh phục trái tim phụ nữ, và họ sẵn sàng chết vì phụ nữ. Và phụ nữ khi để trái tim sai sử mình thông qua hỗ trợ của thính giác bằng những lời ngon, ngọt, dịu dàng, thì dầu biết là người mình đang thương là kẻ tội phạm thế giới, là tội phạm quốc gia, họ vẫn thương, vẫn trung thành, vẫn bao che, vẫn đồng hành. Cho nên để bắt giữ cái tay tướng cướp đó thì người ta thường phải dùng mỹ nhân kế để cài bẫy. Như trường hợp bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức ấy, thì có cái sự cài bẫy về người tình trẻ của ông tại một công viên ở thành phố Berlin. Nói lời thương yêu nhỏ nhẹ, vui vẻ thì quý ông chồng á có thể làm cho vợ trở thành ô xin của gia đình, quý bà cũng vui. Và khi được vợ chu đáo lo từ A đến Z, từ trong nhà đến ngoài phố đó, thì quý ông phải bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng cái nỗ lực đó, cái đóng góp đó, thì hạnh phúc gia đình đó chắc chắn là được tăng trưởng. Ngược lại thì quý bà cũng tập thói quen làm chủ cảm xúc, cũng 8 giờ làm việc ở công ty, thời gian đi thời gian về thêm 2 tiếng, về nhà đó ngoài vệ sinh cá nhân còn có chuyện con cái, rồi bếp núc, giặt giũ quần áo, giao tế người thân. Là khi quý ông chồng thì nằm li quan, nằm trên võng xem đá banh, xem võ thuật. Một số khác thì ra các quán nhậu, nhỏ to tâm sự chuyện chính trị tào lao, thì làm cho quý bà dễ mệt mỏi cảm xúc lắm. Là từ cái mệt mỏi đó dễ càm ràm cằn nhằn, nói nặng nói nhẹ chì chiết, là nói kế nói lui nói xuôi nói ngược, nói dai nói dài nói dở. Và điều đó đã làm cho các ông chồng khó thừa nhận và tôn trọng sự đóng góp, những giá trị cao quý của người vợ dành cho hạnh phúc gia đình. Cho nên cả hai bên phải học lời Phật dạy, nói lời từ ái, bên cạnh nói chân thật, nói hòa hợp, nói lịch sự, nói có ích. Truyền thông được Phật giáo đề cao như là vai trò để tăng trưởng tình thương, thiết lập tình người, phát triển hạnh phúc. Các loài vật không có được truyền thông bằng miệng hoàn chỉnh như một hệ thống ngôn ngữ đẳng cấp, cũng không thể có cơ hội truyền thông bằng chữ viết, bằng ngôn ngữ hình thể, bằng ngôn ngữ mặc định văn hóa như là con người. Cho nên tránh tình trạng tức là sống hướng nội nhiều quá đến độ là không mở ra một lời một câu gì nói với chồng hay là nói với vợ. Có một cặp vợ chồng đó, cô vợ thì cảm xúc là dãy đầy, ông chồng thì lặng lẽ không thích nói chuyện, nhưng chồng rất là chung thủy, mang tiền về gia đình, làm ăn rất là chu đáo, không rượu bia, không thuốc lá, không ma túy, không nghiện ngập. Tức là phải nói nếu mà chấm điểm thì ông chồng này phải đạt là 9/10, nhưng mà vợ cũng không cảm thấy gọi là hài lòng được để đi ngoại tình, chỉ vì lý do là ông chồng này ở nhà không biết chia sẻ, không biết tâm sự. Mà đối với những người phụ nữ tình cảm thì họ thích chia sẻ, họ thích được lắng nghe, họ thích được tăng vóc, thích được chiều chuộng, thích được nâng cao giá trị. Mà quý ông mà khô khan tình cảm thì hầu như là không biết cách để làm việc đó, và nghĩ rằng là không cần thiết phải làm việc đó, thì trong những trường hợp đó quý bà dễ ngoại tình. Cho nên quý bà cũng phải tập làm quen với cái sự khô khan của chồng mình. Và đưa lên mình con nhé, giữa cái là thông minh cảm xúc, ga lăng chăm sóc với cái khô khan đó, thì người khô khan là người chung thủy, còn người mà ga lăng là thoải mái khéo léo thông minh quá đó thì rất dễ rơi vào những cái rủi ro. Và nghĩ như thế thì mình nên tập hài lòng ấy, để không phải tìm kiếm một cái nhu cầu khác. Cho nên nói lời thương yêu, lịch sự, nhẹ nhàng, thoải mái, và lên chỉ có tinh thần á, thì cả vợ dẫn chồng á, đều được hạnh phúc. Điều 6, tinh thần xây dựng, construction. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói rất rõ là trên thế gian này không có ai tốt đến độ là được mọi người đều khen, và tương tự cũng không có ai xấu đến độ là bị tất cả mọi người cùng chê. Ở vì con người nó có các nhóm loại cộng nghiệp, mã tầm mã, ngu tầm ngu, cái nhóm cộng nghiệp nào để đi tìm kiếm cái thành phần đó mà chê. Ví dụ như những kẻ nghiện cờ bạc đó, khi được đáp cánh xuống Hoa Kỳ thì cái điều đầu tiên họ nghĩ đến là gì? Las Vegas. Và họ tìm mọi cách là hoặc là bằng máy bay, hoặc là bằng xe lửa, hoặc là bằng xe buýt để đến đó. Đó là thế giới tội lỗi lớn nhất của thế giới. Hưởng thụ, ăn chê, sa đọa, đốt tiền, rồi phá sản, phá hạnh phúc trên nền tảng tự do quá đà. Còn những người mà có nghiệp thị phi thì cứ đi kiếm những người thích nói chuyện thị phi, thích nghe chuyện thị phi, thích bình phẩm thị phi, rồi thêm nấm thêm muối, đổ xăng đổ dầu đổ lửa vào chuyện thị phi. Cái cổng nghiệp nào nó tự động nó thu hút nhau, nó bắt nhịp với nhau nhanh lắm. Thì giờ chúng ta đó phải tập tinh thần xây dựng thay vì là phê bình, nói xấu, chỉ trích, cho gây bánh xe, phá đám, thì chúng ta tìm các phương diện tích cực, hành vi tích cực, giao tới tích cực, đóng góp tích cực của nhân vật mà mình chưa có được trọn vẹn sự thiện cảm để nói về người đó. Để làm được cái việc này đó thì chúng ta nên nhớ hai động từ với trạng ngữ này thôi: nói với nhau và nói về nhau. Nói về nhau đó là chúng ta đang nói với tất cả volume lớn nhất về một người đang vắng mặt hay một tập thể đang vắng mặt. Như vậy chúng ta rất khó kiểm soát cảm xúc, chúng ta thường là nói xấu. Bây giờ đổi thành thói quen, thay vì châu đầu lại thị phi nói về nhau, chúng ta đổi thành là nói với nhau, tức là nói trực diện, mặt đối mặt. Thì bằng cái lịch sự trong giao tế, chúng ta không thể nói những lời khó ưa, khó nghe, căng thẳng, châm biếm, là làm cho người khác khổ. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, ít nhất về giao tế như thế là đã lịch sự rồi và đáng được tán dương rồi. Đức Phật chúng ta dạy có hai phẩm chất. Thứ nhất á, là tìm cái hay để tán dương. Thuật ngữ đó gọi là tán dương công đức. Nói về người khác, dù người đó khác đảng phái mình, khác tôn giáo mình, khác phe nhóm mình, thì điều mà mình cần đề cập đến với người đó, đó là mặt tích cực, mặt tốt, mặt cao quý, mặt đóng góp, mặt giá trị. Thực tế thì không ai tốt đẹp hoàn toàn đâu. Bản thân mình cũng thế. Tại sao mình tha thứ cho mình được mà mình lại cố chấp về người khác? Đó là bất công bằng. Cho nên nói những cái tốt. Dĩ nhiên khi nói cái tốt của người khác, không có nghĩa là chúng ta đồng tình hết tất cả những gì người đó hành vi, rồi phát biểu, rồi chủ trương, rồi khởi xướng, rồi theo đuổi. Cái đó là chuyện khác à. Chúng ta nói cái tích cực để thiết lập cái tình thân, và nói bằng thái độ xây dựng. Vợ chồng mà bỏ qua yếu tố quan trọng này thì không thể nào có được hạnh phúc. Quý bà quá chu đáo, và cộng với một chút bệnh gọi là lo xa, thì thường rơi vào cái tình trạng là gì? Gọi là nhắc nhở chồng mình giống như nhắc đứa con trai. Đàn ông thì ta không thích nghe nói nhiều. Nghe mà nói nhiều, nhất là nói cái càm ràm, càng nhận chút xíu họ căng cái thần kinh lên. Mà khi họ căng thần kinh lên thì họ có phần đó là cốc cằn. Rồi đừng chấp một cái sự cốc cằn đó mà nói rằng là họ thô kệch, họ không yêu mình, họ không quan tâm mình, họ xem thường mình, họ xúc phạm mình. Cái đó là suy luận sai, trên nền đã có cảm xúc, suy diễn. Người đàn ông là cần cái gì đó mềm mại, thoải mái, dịu dàng, cảm thông, hiểu biết, đồng tình, hưởng ứng, hỗ trợ và đồng hành. Bởi vì đó, giống đực đó là cứng, cương, căng thẳng, đối lập, loại trừ, một mất một còn. Cho nên đó, họ cần bổ sung những cái phần yếu mà họ thiếu, thì cái phần đó được bù đắp lại bên phía người vợ với tư cách làm vợ. Câu nói trong dân gian Việt Nam, lạc mềm buộc chặt, là câu mà quý bà quý cô không nên quên. Nhẹ nhàng nhưng mà là thành công cao. Còn nói căng thẳng, nói thách đố, nói hơn thua, nói đấu đá, nói trách móc, nói dặn dỗi, nói cốc cằn đời đó, thì chúng ta đẩy chồng mình ra xa, vì không thể tạo ra sự tâm đầu ý hợp được. Cho nên khi góp ý với chồng á, thì nói vừa phải. Người đàn ông á, người ta hiểu nhanh, nó nhiều quá ta tự ái, ta đi ngược lại nữa để ta chứng minh rằng tôi không có sai, và để bị bưng bít biện hộ cho cái tôi của mình. Chúng ta phải hiểu được cái tôi của đàn ông là thế, để chúng ta nhẹ nhàng thoải mái, gọi là hạ mình xuống. Quan trọng là gì? Nắm được ông chồng mình, đi theo cái hướng mà mình nghĩ rằng là nó mang lại hạnh phúc cho cả gia đình. Cái quan trọng nằm chỗ đó, chứ không phải là ai thắng ai thua. Nên chị em phụ nữ nào có cá tính cao, cá tính mạnh đó, thì khó hạnh phúc được với chồng. Quý bà mà khi có vai trò vị thế xã hội cao thường ở giá, cái tình trạng ở giá đó xảy ra trên toàn cầu. Đang khi quý ông ở vai trò cao đó, thì bắt đầu ta tỏ ra rộng lượng, độ lượng, cho nên ta hạnh phúc hơn. Và thậm chí có nhiều người không thỏa mãn về hạnh phúc đó, tức là san đổi vợ. Người ta nghĩ rằng là đó là thời điểm mà người ta cần phải được tán thưởng về phương diện này, phương diện khác. Dĩ nhiên đó là lối sống sai. Và xây dựng đó, dẫn đến tình bạn phê bình chỉnh trích, tạo ra kẻ thù. Có 100 người bạn chưa đủ, nhưng mà có một kẻ thù là tê bề qua lá rồi. Chúng ta nên nhớ câu đó và cố gắng trong mọi tình huống thiết lập tình bạn, hạ nước nhỏ xuống. Thậm chí mình không có lỗi, nhưng mà mình vẫn phải nhận lỗi để vì lợi ích chung hai bên hòa thuận với nhau, hòa giải với nhau để có được những cái giá trị cộng đồng. Điều 7, tính hài hước, humor. Quý bà do cảm xúc chi phối thường dễ yêu thầm nhớ trộm các nam vương, những người mẫu, diễn viên điện ảnh, điển trai, các ca sĩ tướng tốt, và thần tượng họ bằng cách là dán hình ảnh ở trong phòng ngủ của mình nhiều lắm. Còn các cậu choi choi đó cũng có cái xu thế thần tượng hóa những người mình yêu quý trọng, và cũng có nhu cầu dán hình ảnh của những người khác giới phái được mình yêu thích. Và nhiều quý cô đó cứ nghĩ các danh hài nam tạo ra tiếng cười vui vẻ giòn giả cho biết bao nhiêu người giải tỏa được tâm lý căng thẳng và bức xúc trên sân khấu hài, thì về nhà họ sẽ làm hài cho vợ và con gan còn lâu á. Các nghệ sĩ giỏi thì họ ứng xử đa nhân cách hay lắm, ở trên sân khấu họ là một người hoàn toàn khác, mà chúng ta không chơi vào rượu được, nói một câu là phá cười rồi, giống như chọt lét vào trong cơ thể của mình vậy. Nhưng mà khi ở nhà với vị cọt lét họ cũng không cười được, chứ đừng nói là mong trông chờ là họ tạo cái cười cho mình, do đó không tuyệt đối hóa vấn đề. Cả vợ lẫn chồng phải tập thói quen cười thoải mái, cười mắt trời ông địa như Phật Di Lặc. Nói là quý vị đó, có nhiều người hỏi ông thầy Nhật Từ, thấy ông nhỏ xíu con à, ăn thì cũng ít soi, tại sao làm việc suốt ngày mà đi đường xa ăn trên xe mà không thấy ông mệt? Thực tế cái kỹ năng mà tôi không giấu nghề thì chia sẻ với quý vị là tôi phải cười trong lúc giảng. Khi mà ngưng hơi rồi tôi phải cười để chi giải tỏa căng thẳng mệt mỏi, và cái năng lượng đó nó giúp cho mình lúc nào cũng tràn trề sức sống hết, không có mệt. Nếu ai đã từng đi chiêm bái Phật tích với tôi trong vòng 14 ngày tại Ấn Độ và Nepal thì quý vị sẽ thấy là một ngày tôi làm việc 16 tiếng nói xuyên suốt mà tại sao không mệt. Nó chỉ có chăng là tắt tiếng thôi, thì do vì hai cái dây thanh đó nó rung động đụng nhau nhiều quá, bắt đầu nó tạo ra cái cục thịt chư viêm ở cái vùng đó. Chứ ngoài ra đó thì gần như là suốt 14 ngày đó quý vị sẽ hiểu được Đức Phật lịch sử, rồi cái con đường vận chuyển bánh xe chân lý của Đức Phật như thế nào, rồi tất cả những cái mặt tích cực nhất của đạo Phật, từng bước chân đi về các Phật tích chúng ta sẽ ôn lại. Và sau cái hành trình hành hương tâm linh đó, những người vô thần trở thành Phật tử. Có nhiều người đàn ông đó về bỏ rượu bia thuốc lá, có nhiều người nghiện ma túy cờ bạc đó là dứt hẳn luôn. Nó có những cái thay đổi rất tích cực sau cái trước hành trình tâm linh hiểu Đức Phật và những đóng góp cao quý của ngài. Thì trong chuyến đi đó tôi thường thành lập là câu lạc bộ cười, thì mỗi một xe đó là phải có một người trưởng nhóm để nhắc nhở các thành viên cùng cười. Mỗi ngày phải cười trung bình 10 lần, mỗi lần trung bình 10 đến 20 giây. Nhiều hơn càng tốt. Nói thật, nếu mà quý bà tập cười hoài, khi chồng về là cười, khi chồng đi cũng cười, Khi chồng là có việc gì cũng cười, khi chồng nhờ cái gì cũng cười, thì đảm bảo các ông chồng đó sẽ chung thủy. Vì khi phụ nữ cười, phụ nữ sẽ đẹp hơn hoa hồng tươi, hơn bông hồng đỏ, hơn hoa hướng dương. Và cái niềm vui đó, hạnh phúc đó sẽ truyền cái năng lượng tích cực cho người chồng, và làm cho quý ông không cần phải đi tìm gì bên ngoài nữa. Khi căng thẳng ở nhà, khi không hài lòng ở nhà, khi mệt mỏi ở nhà, thì quý ông mới có xu thế là bù đắp cái gì đó ở bên ngoài được. Cho nên quý bà phải dùng lạc mềm bịp chặt, đó là bằng niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, lạc quan, năng động, yêu đời. Về nhà gặp chồng cũng đừng có kể chuyện buồn, chuyện căng thẳng, chuyện mệt mỏi, chuyện bức xúc. Chúng ta phải vứt bỏ nó đi để không giữ trong lòng mình, thì không cần phải làm cho chồng mình bị liên lụy về nó. Thì đó là phụ nữ với vai trò và tư cách là vợ thông minh và là người mẹ có thật là Phật pháp. Còn quý cô quý bà nào chấp cảm xúc, chứa đựng cái nỗi khổ niềm đau nhiều quá, thì thường có nhu cầu gì? Chồng tôi, người thân tôi phải lắng nghe tôi, thông cảm với tôi. Mà có nhiều quý bà đó có thói quen nói dài lắm, dài như là các bộ phim dài tập mấy trăm tập quán độ, nó hoài không hết. Mà nếu như chồng không nghe nó, trời ơi, xem thường tôi quá, tôi bị xúc phạm, tôi không được lắng nghe, tôi không được quan tâm, tôi bức xúc quá, khổ, khóc, than, giảng. Thì bây giờ có mạng xã hội nữa là đưa lên trên mạng, trời ơi, chồng tôi không hiểu tôi, chồng tôi tệ thế này, chồng tôi dở thế kia, tự đấu tố chồng mình trước bàn dân thiên hạ, vốn không có chức năng để giải quyết hạnh phúc gia đình. Cho nên tệ lắm, dở lắm, thì có người mới chia sẻ các bất hạnh gia đình trên mạng xã hội, vì nó không giải quyết được vấn đề, chỉ làm cho vấn đề trở nên phức tạp và khổ đau nhiều hơn thôi. Cho đó chúng ta phải tập cười, cười duyên, cười hô hố, cười kha khả, cười minh triết, cười dịu dàng, cười gọi là làm cho cái không khí từ căng thẳng trở nên thoải mái. Đó là tùy theo thói quen của mỗi người, cách nào cũng được miễn là cười. Quý ông chồng nên tập thói quen mua cái gương nhỏ, không phải là làm điệu làm duyên, nhưng mà coi lúc mình giận coi giống con khỉ đột không. Thì cố gắng thay đổi, sửa chữa. Và khi quý ông á cọc lên rồi đó là dễ bạo lực cảm xúc, bạo lực lời nói, bạo lực hành vi, thượng cắn chân, hạ cắn tay, và thậm chí có thể giết người. Thì cái nghiệp đàn ông á về bạo lực này rất là nặng. Họ xem phim bạo động, họ thích xem võ thuật, họ thích xem hơn thua, họ thích cá độ. Cái nghiệp đó nó được tập kết hàng tỷ năm, từ kiếp này sang kiếp khác, không dễ dàng mà xóa sổ đó được đâu. Cho nên quý bà khôn đó thì phải cười vui, quan hỷ, thoải mái, tươi mát, hớn hở, lạc quan, năng động, yêu đời, thì biến chồng mình làm oxy mấy ông cũng hài lòng. Vì thời gian đã hết rồi, thôi mình dừng lại ở 7 điều là đã đủ. Kính thưa quý hành giả ni, việc tôi chọn ra chủ đề các giá trị tăng trưởng hạnh phúc gia đình đó, là để khích lệ chư tôn đức ni, quý đại đức ni năng động hơn trong việc chăm sóc hạnh phúc cho Phật tử tại gia. Vì người nữ rất nhạy cảm về cảm xúc, thông minh về cảm xúc hơn đàn ông. Đàn ông thì thường thông minh, trí tuệ, cái chỉ số IQ ở đàn ông cao hơn chỉ số EQ. Và người ta đã chứng minh từ năm 1995 cho đến bây giờ đó, người có chỉ số thông minh thì khó thành công bằng người có chỉ số cảm xúc cao. Mà quý bà đó thì nổi trội về chỉ số cảm xúc. Bây giờ chỉ cần chuyển cảm xúc tiêu cực, buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, cần nhằn, càm ràm, cào nhào, chì chiết, nặng nhẹ, trở thành cái cảm xúc thăng hoa, cảm xúc năng động, cảm xúc lạc quan, cảm xúc yêu đời, thì quý bà với tư cách làm mẹ mang là hạnh phúc cho cả một gia đình, mang hạnh phúc cho công ty, tập đoàn, hay là cộng đồng, hay là quốc gia. Vai trò của phụ nữ trong việc chế tác hạnh phúc, hiến tặng hạnh phúc là rất lớn. Do đó với vai trò là các vị tỳ khu ni, quý vị sẽ thông cảm được cái khó khăn khổ đau bởi cảm xúc mà người đó phải chịu đựng. Và nhập tới trong tình huống này đó thì quý sư cô sẽ giúp đỡ cho người nữ rất nhiều và góp phần làm hạnh phúc cho cuộc đời. Do đó tôi kính kiến nghị hơn 50% trên tổng số 18.000 ngôi chùa trên toàn quốc, hơn 50% chư ni trên tổng số gần 55.000 tăng ni trên toàn quốc, hãy nỗ lực tham gia vào việc dạy Phật pháp, bao gồm lớp Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao hay là các chuyên đề kinh cho Phật tử tại gia tại chùa của mình, và truyền thông trực tuyến các bài pháp thoại đáp. Hãy tham gia mở các khóa tu vào ngày chủ nhật buổi sáng cho người lớn, buổi chiều cho thanh thiếu niên, để mang đại đa số hạnh phúc cho nhân sinh. Hãy nỗ lực tham gia các Phật sự và thiện sự như là những cái cánh cửa sổ và nhịp cầu để dẫn người hữu duyên trở thành Phật tử qua uy tín của bản thân và ngôi chùa mà mình đang hành hoạt các hoạt động Phật sự. Nếu chư ni làm tốt cả bốn phương diện trên đó thì tôi tin tưởng rằng là dân số Phật giáo trong nước Việt Nam và trên toàn cầu sẽ tăng trưởng gấp đôi, vì người nữ chiếm đại đa số. Về năng lực tri thức, chư ni không thua chư tăng. Như tôi đã nói, điểm thi sơ cấp, trung cấp Phật học, trung cấp giảng sư, cao đẳng Phật học, cao cấp giảng sư, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học và tiến sĩ, phần lớn chư ni chiếm đại đa số ở top 10. Khóa 3 của tôi chỉ có 3 tăng, đăng ký là 7 ni đứng đầu bảng. Khóa 1, 3 ni đứng đầu bảng, 1, 2, 3, Thượng Tọa Minh Thành đứng hạng 4. Khóa 2 đó thì chư tăng thì đứng nhất nhì ba, nhưng mà còn lại là các ni. Mà nhiều cái khóa, từ khóa 6 tôi trực tiếp đào tạo cho đến bây giờ là khóa 12, thì chư ni đó đổ đạt điểm cao là đại đa số, do tính cần mẫn nhưng mà sự sáng tạo hơi yếu. Thì bây giờ mình phải khắc phục để trở nên năng động trong vật thế. Còn mình tu cho riêng mình uổng lắm. Người tại gia cũng có thể tu cho riêng mình, còn làm tăng sĩ đó thì chúng ta phải nhớ lời Đức Phật: này các đệ tử, bao gồm đệ tử ni, đệ tử tăng và đệ tử tại gia, mỗi người hãy đi một hướng, đừng đi trùng hướng nhau. Hãy đi vì mục đích, vì phúc lạc, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông, cho toàn nhân loại này. Nhưng trên thực tế thì chư ni đã chưa làm việc đó. Chư ni nên tham gia vào việc viết sách, dịch kinh, sáng tác, làm thơ. Và xuất bản bây giờ nó quá dễ. Từ năm 2000 trở về trước á, thì toàn nước Việt Nam chỉ có một cơ quan duy nhất là Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh được thẩm quyền duyệt xuất bản kinh sách, và số lượng đó được đưa chỉ tiêu bởi nhà nước. Bây giờ đó thì các nhà xuất bản đều cho phép chúng ta xuất bản tự do, miễn là không chống cộng sản, không chống nhà nước. Chúng ta thuần túy về Phật pháp thì không ai cấm cản chúng ta về việc xuất bản. Rồi truyền trên mạng xã hội chúng ta được quyền tự do bởi luật, giáo hội không hề cấm. Thì chư ni nên năng động. Hiện nay đó, giảng sư ni đó thì hầu như là đếm trên đầu ngón tay được quần chúng tại gia mến mộ, còn đại đa số là chưa tăng. 93 triệu dân mà chưa có 10 ni tham gia thuyết giảng, đang khi đó tỉnh thành nào cũng có 25, trong đó đó gần một phân nửa hoặc hơn một phân nửa là ni. Nhưng mà hoạt động quần pháp, hoạt động Phật tử phái tu thì hầu như là chưa đi vắng bóng. Do đó rất kinh mong chư tôn đức ni và quý đại đức ni hãy nỗ lực nhiều hơn nữa, sau khi hoàn tất việc học Phật, trở thành đó là các bậc đạo sư, tức là thầy tâm linh của Phật tử tại gia. Mà vai trò của thầy tâm linh là gì? Giảng kinh, chia sẻ chân lý, truyền dạy đạo đức, tư vấn vượt qua được khổ niệm đau, tổ chức những khóa tu, lãnh đạo các Phật sự, dẫn dắt các việc từ thiện, Thì đó là các nhiệm vụ hàng đầu mà người Phật, người tu sĩ phải làm. Đặc biệt nhất đó, là giảng chân lý và tổ chức khóa tu. Còn các việc khác là việc phụ, là tay trái thôi. Nếu chúng ta không làm vai trò này đó, thì chúng ta chưa trọn vẹn trở thành người thầy tâm linh của Phật tử tại gia. Kính chúc chư tôn đức đi an lành, thân khỏe, tâm an, pháp vị sung mãn và Phật sự hanh thông.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.